thân mến, mời quý thính giả nghe đọc chương 17 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 17 này có tựa đề Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông 1951. Tóm tắt chương trước, Long đến thành phố Fréjus, nơi có khu tưởng niệm chiến sĩ Pháp trận vong ở Đông Dương, và thấy trên bức tường tưởng niệm có một tên giống tên cha mình, nhưng vì không có chi tiết nào khác nên vẫn không biết có phải tên cha mình được ghi trên bức tường tưởng niệm những người đã tử trận ở Đông Dương hay không.
Sài Gòn đầu thập niên 50 vẫn còn xứng đáng với tên gọi Hòn Ngọc Viễn Đông, một danh xưng không biết có từ lúc nào, chắc do một ông văn sĩ lãng mạn nào đó nghĩ ra. Sài Gòn thời Pháp thuộc là thủ đô của Nam Kỳ, tiếng Pháp gọi là Cochinchina. Sau đó là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian đất nước chia đôi, và cuối cùng là thủ đô kinh tế của nước Việt Nam Thống Nhất. Tuy Long sinh ra tại Sài Gòn, nhưng phải chờ đến 7 tuổi, cậu bé Long mới khám phá ra thành phố này khi theo gia đình từ Hà Nội vào, đặt chân lên bến Nhà Rồng vào mùa hè năm 1951. Đây là bến tàu thủy quan trọng của cảng Sài Gòn, nằm bên khu Khánh Hội gần cầu Quay. Nhắc lại là thời Pháp thuộc, Đông Dương gồm có 5 phần với những quy chế chính trị khác nhau. Riêng nước Việt Nam bị chia làm 3 phần, Bắc Kỳ tiếng Pháp là Tonga, Trung Kỳ là An Nam và Nam Kỳ là Cochinchina. 2 phần còn lại là nước Cao Miên tiếng Pháp là Campuchia và nước Lào tiếng Pháp là Laos. Riêng Nam Kỳ có quy chế đặc biệt vì là một thuộc địa do người Pháp cai trị trực tiếp. Còn 4 phần kia là những nước bảo hộ, vẫn có chính phủ riêng của mình nhưng có quan chức người Pháp đứng bên cạnh để bảo hộ cho chính phủ đó. Nam Kỳ được chính thức trả lại cho Việt Nam qua Hiệp ước Élysée, ký kết ngày 8 tháng 3 năm 1949 giữa Tổng thống Pháp Vincent Auriol và Quốc trưởng Bảo Đại, và đạo luật ngày 4 tháng 6 năm 1949 của Quốc hội Pháp thay đổi quy chế thuộc địa của Nam Kỳ để trả lại cho quốc gia Việt Nam.
Chiếc tàu nhỏ mất 3 ngày để đi từ Hải Phòng vào Sài Gòn. Một điều lạ là cậu bé Long không nhớ được chi tiết nào về chuyến đi này. Lần đầu tiên được đi tàu thủy, được thấy các bến cảng nhộn nhịp, được ngắm cảnh biển rộng bao la, lẽ ra trí óc còn mới mẻ của đứa trẻ 7 tuổi phải ghi lại những hình ảnh này mới phải. Vậy mà Long không nhớ gì cả. Chỉ biết một điều do mẹ nói lại là Long bị say sóng. Chắc vì vậy mà bộ óc không muốn giữ lại những hình ảnh làm gợi nhớ cái cảm giác khó chịu kia.
Cha dượng và mẹ của Long đã quyết định vào Nam, một phần vì sợ, một phần vì trong Nam dễ sống hơn ngoài Bắc. Phần sợ có lẽ nặng hơn là chuyện công ăn việc làm, vì chiến tranh lúc đầu chỉ là những tiếng vang qua báo chí và đài phát thanh, nhưng đến năm 1951 thì chiến tranh đã bắt đầu lan dần đến gần Hà Nội. Ông Quy, cha dượng của Long, đã từng là tự vệ thành ở thủ đô, đã từng tản cư theo kháng chiến, nhưng sau đó đã dinh tê về Hà Nội, rồi lại đăng lính trong quân đội Pháp. Nếu Cộng sản thắng thế, thì số phận ông sẽ ra sao? Và thực tế đã cho thấy rằng ông sợ là phải. Sau 1954, khi chế độ Cộng sản áp đặt lên nửa nước phía Bắc, những người như ông Quy bị đưa đi cải tạo vô hạn định trong những trại tù khổ sai. Và 21 năm sau, cảnh đó lại tái diễn với một quy mô lớn hơn dưới Mỹ Từ học tập cải tạo khi chế độ cộng sản bao trùm lên cả nước.
Nhưng đó là chuyện sau này. Trở lại mùa hè 1951, lúc đó gia đình Long gồm 6 người, bà ngoại, cha dượng và mẹ của Long, cùng 3 đứa bé là Long và 2 người em gái lên 3 và lên 1 tuổi. Một buổi trưa nắng chói chang, cả nhà đặt chân lên bến tàu Sài Gòn để bắt đầu một cuộc sống mới. Trước khi quyết định ra đi, mẹ của Long đã liên lạc với ông Canh, sống trong Sài Gòn. Ông là em rể của ông Phó. Hai ông bà đã vào Sài Gòn từ lâu. Ông làm nghề thầu khoán, xây cất nhà cửa. Lâu ngày làm ăn phát đạt, gia đình khá giả. Ông tìm một người tín cẩn để lo việc sổ sách kế toán. Ông Quy, cha dượng của Long, mới giải ngũ, đang tìm việc làm. Được tiếng là tính tình cẩn thận và nhất là người trong gia đình, nên còn ai hơn trong công việc này nữa.
Cả gia đình được hai người con ông Canh đón ở bến tàu và đưa về nhà ở Đa Cao. Cậu bé Long lần đầu trong đời thấy một đại lộ với con đường lớn ở giữa được chia hai, lại kèm thêm hai đường nhỏ hai bên với rất nhiều cây to rợp bóng mát. Đó là đại lộ Charnay, sau này là đại lộ Nguyễn Huệ. Rồi con đường Katrina xinh xắn, nơi hò hẹn của nam thanh nữ tú Sài Thành năm xưa với các nhà hàng sang trọng của Pháp. Sau này sẽ là đường Tự Do và sau nữa là Đồng Khởi. Nhà thờ Đức Bà vừa uy nghi sừng sững giữa một khu vực rộng lớn, vừa gần gũi ấm áp với màu gạch hồng tươi nổi bật sau khu vườn cỏ xanh mướt với bông hoa được chăm sóc kỹ lưỡng. Có một chi tiết nhỏ đáng nói về nhà thờ Đức Bà Sài Gòn tưởng cũng nên nhắc lại ở đây, đó là màu hồng của gạch bao phủ nhà thờ. Gạch này chở từ bên Pháp qua, một loại gạch hồng đặc biệt của vùng Toulouse. Thành phố Toulouse ở miền nam nước Pháp được mệnh danh là La Ville Rose, có nghĩa là thành phố hồng, vì đa số các kiến trúc lớn của thành phố đều xây bằng gạch có màu hồng tươi này, giống hệt màu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Khu vườn cỏ trước nhà thờ vào năm 1951 chưa có bức tượng Đức Mẹ mà chỉ có chân tượng thôi. Sở dĩ như vậy vì ngày xưa có bức tượng bằng đồng của giám mục Pigno de BN, tức giám mục Bá Đa Lộc, tiếng Pháp là Évêque d'Adon, tay dắt hoàng tử Cảnh là con vua Gia Long. Bức tượng đó được đặt trên một cái bệ. Giám mục Bá Đa Lộc có công giúp vua Gia Long đánh thắng nhà Tây Sơn, nên mộ của ông vẫn còn ở phía bắc Sài Gòn, có tên là Lăng Cha Cả. Đến năm 1945, bức tượng giám mục Bá Đa Lộc trước nhà thờ bị phá bỏ, nhưng cái bệ vẫn còn nguyên đó. Năm 1959, có Đại hội Thánh Mẫu mới đặt lên cái bệ cũ một bức tượng mới bằng cẩm thạch trắng, được đặt làm từ bên Ý mang qua. Đó là tượng Nữ Vương Hòa Bình, đến nay vẫn còn.
Qua nhà thờ Đức Bà sẽ qua đại lộ Norodom, đi từ Dinh Toàn Quyền đến Sở Thú, sau này là đại lộ Thống Nhất, bắt đầu từ Dinh Độc Lập và sau nữa đổi tên thành đại lộ Lê Duẩn, bắt đầu từ Hội trường Thống Nhất. Chỉ có Sở Thú muôn đời vẫn là Sở Thú, không thay tên đổi họ. Cậu trái vào đường Albert Premier, sau này là đường Đinh Tiên Hoàng, là đến Đa Cao, một khu xinh xắn của Sài Gòn. Thời đó còn xem như một khu riêng biệt, tuy chỉ cách trung tâm Sài Gòn chưa đến 2 cây số. Đây là một khu yên tĩnh của giới trung lưu, với những ngôi nhà nhỏ nhưng khang trang. Một khu có chợ riêng là chợ Đa Cao, có cả rạp hát chiếu bóng riêng là rạp Casino Đa Cao. Ông bà Canh có căn nhà lầu rộng rãi trên đường Foucault, sau này là đường Nguyễn Phi Khanh. Hai ông bà niềm nở đón tiếp cả gia đình Long, sẽ ở tạm đấy trong khi chờ đợi tìm được nhà riêng. Nhắc lại là bà Canh là em ruột của ông Phó, nên tận tình giúp đỡ gia đình Long trong bước đầu bỡ ngỡ. Ngay hôm sau, ông Quy đã theo ông Canh đến sở làm để nhận công việc mới.
Sau gần 2 tuần tá túc ở Đá Cao, gia đình Long dọn về một căn nhà ở khu chợ quán, đường Rue de l'Église, có nghĩa là đường nhà thờ, vì có nhà thờ chợ quán trên đường này. Bây giờ đường đổi tên là đường Trần Bình Trọng. Khu chợ quán này nằm khoảng giữa Sài Gòn và Chợ Lớn, vắt ngang qua đường xe lửa giữa, là tên bình dân của đường Gallieni, nối liền Sài Gòn với Chợ Lớn, tức là đường Trần Hưng Đạo ngày nay. Thời đó, sở dĩ người bình dân gọi đại lộ Trần Hưng Đạo là đường xe lửa giữa vì có đường dây xe điện đặt giữa đường, trong khi các đường khác có xe điện, thí dụ như đường Paul Blanchy, bây giờ là đường Hai Bà Trưng, thì đường dây nằm một bên gần lề đường.
Đây là một căn nhà nhỏ bằng gỗ, mái tôn, nằm trong một dãy nhà giống nhau, vách ngăn hai căn cũng chỉ là ván mỏng, nên hàng xóm nói to là nghe rõ mồn một. Cũng may mua được căn bìa nên chỉ có một hàng xóm bên phải. Trước nhà có cái sân nhỏ, ông Quy mua những thanh gỗ mỏng về cắt nhọn một đầu để đóng thành cái hàng rào thấp sơn trắng, trông rất đẹp mắt. Rồi làm một cái giàn cho hoa thiên lý, về đêm hoa hương thơm ngát. Những ngày đẹp trời buổi tối mọi người kê ghế ngồi hóng mát dưới giàn hoa thiên lý, vừa đỡ tốn điện tắt đèn trong nhà, vừa thưởng thức mùi thơm ngào ngạt của hoa. Nếu không có gió thì có quạt giấy, thời đó quạt máy còn là xa xỉ phẩm đối với đa số người dân Sài Gòn.
Tối tối ngồi hóng mát nhìn ông đi qua bà đi lại ngoài đường là một thú tiêu khiển giản dị để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Một buổi tối, Long thấy một người đàn bà đứng tuổi dìu một ông cụ già mặc bộ đồ bà ba lụa màu trắng ngà đi chậm chạp ngoài đường. Ông cụ có dáng vẻ quý phái, rất khác với những người sống trong xóm bình dân này. Bà ngoại nói nhỏ vào tai Long: "Vua Thành Thái đó." Trời, trí óc non nớt của Long không hiểu tại sao một ông vua lại đi dạo trong xóm bình dân như xóm này. Nhưng bà ngoại giải thích rằng ngày xưa vua Thành Thái sống trong cung điện ngoài Huế, sau đó ông bị đày đi ở xa lắm, nay được trở về nước là mừng lắm rồi, tuy phải ở xóm bình dân cũng còn hơn ở nước ngoài tận đầu tận đâu. Long chưa hiểu được bị đi đày là thế nào, nên cũng bán tín bán nghi, không biết bà ngoại có nói đùa hay không. Mà nếu thật thì Long cũng có chút tự hào, vì đâu phải thằng bé nào cũng được sống cùng xóm với một ông vua đâu, dù là ông vua đã bị đi đày chăng nữa.
Cuối quyển sách có một chú thích về vua Thành Thái, xin đọc ở đây để có thêm tài liệu về lịch sử cận đại của Việt Nam. Thành Thái là hoàng đế thứ 10 của triều Nguyễn, triều đại cuối cùng của nền quân chủ ở Việt Nam. Bắt đầu từ hoàng đế Gia Long năm 1802 và chấm dứt với hoàng đế Bảo Đại năm 1945. Thành Thái lên ngôi lúc 10 tuổi năm 1889 và bị chính quyền bảo hộ Pháp truất phế năm 1907 vì ông có tư tưởng và hành vi chống Pháp. Ông bị quản thúc ở Vũng Tàu cho đến năm 1916 thì bị đẩy ra đảo Réunion, cũng là một thuộc địa của Pháp ở Phi Châu. Ông bị đi đầy cùng với con là Hoàng đế Duy Tân, nối ngôi ông rồi cũng bị truất phế vì có tinh thần chống Pháp. Suốt mấy chục năm, gia đình ông sống trong cảnh nghèo túng ở đảo Réunion này. Năm 1945, vua Duy Tân tử nạn trong một tai nạn máy bay. Năm 1947, chính quyền bảo hộ cho phép vua Thành Thái trở về Việt Nam, nhưng không được quay về cố đô Huế mà phải sống tại một ngôi nhà ở Sài Gòn. Sau này, có con đường mang tên vua Thành Thái trong khu ông đã từng sống. Đường này thẳng góc với đường Trần Bình Trọng mô tả trong quyển sách này. Sau năm 1975, đường Thành Thái đổi tên là đường An Dương Vương, nhưng tên vua Thành Thái lại được đặt cho một con đường khác ở quận 10. Vua Thành Thái mất năm 1954, phải chờ ông chết đi người ta mới cho ông trở lại cố đô Huế, là nơi yên nghỉ cuối cùng của ông.
Trước cửa nhà bên kia đường là một bãi trống bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, có hàng rào ngăn cách với đường cái. Nghe nói bãi đó kéo dài vào tận phía sau trường Petrovsky, nhưng Long bé quá có thấy cái trường này bao giờ đâu. Ngược lại, cậu bé 7 tuổi nhớ nhất là chuyện ma người ta kể về cái bãi này. Nhiều ma lắm, ban đêm có ma chơi bay lượn tùm lum, người ta dọa thế. Long chỉ nghe tiếng ma cũng đã khiếp vía rồi, không biết ma chơi hình dáng ra sao, nhưng chắc là dễ sợ lắm. Sở dĩ nhiều ma vì có lời đồn rằng nơi đây cả trăm năm trước đã có cả ngàn người già trẻ trai gái lớn bé bị xử tử, thây vùi chôn tại chỗ sau cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi. Cuối sách có một chú thích về Lê Văn Khôi, xin đọc lên đây để có thêm dữ kiện lịch sử. Lê Văn Khôi là con nuôi của tả quân Lê Văn Duyệt. Ông Lê Văn Duyệt sinh năm 1763, mất năm 1832, là một tướng thân cận của chúa Nguyễn Ánh, có công lớn trong việc giúp Nguyễn Ánh trở nên hoàng đế Gia Long và lập ra triều Nguyễn năm 1802.
Vua Gia Long lập đô ở Phú Xuân là thành phố Huế ngày nay và trao cho Lê Văn Duyệt làm tổng trấn Gia Định, được dân miền Nam tôn kính vô cùng. Khi ông mất năm 1832, lăng của ông ở khu Bà Triều, hiện nay vẫn gọi là lăng ông Bà Triều, thu hút rất đông người đến chiêm ngưỡng cúng bái. Sau này trở thành thông lệ vào mỗi dịp Tết, lăng ông đông nghẹt người đến tế lễ, hái lộc và xin xăm. Sau khi Lê Văn Duyệt qua đời, vua Minh Mạng bãi chức tổng trấn Gia Định và chia miền Nam thành 6 tỉnh gọi là lục tỉnh, được cai quản theo luật lệ của triều đình Trung ương Huế. Vì nhiều lý do, vua Minh Mạng ghét Lê Văn Duyệt, nhưng vì uy tín quá lớn của ông ở miền Nam nên không dám làm gì lúc ông còn sống. Khi Lê Văn Duyệt mất, vua Minh Mạng sai một viên quan từ Huế vào buộc Lê Văn Duyệt nhiều tội và xét xử nhiều thân quyến của ông, trong đó có Lê Văn Khôi.
Lê Văn Khôi lúc còn trẻ ở ngoài Bắc khởi binh làm loạn, bị quan quân đuổi đánh chạy vào Thanh Hóa, gặp Lê Văn Duyệt xin đầu thú, được ông tin dùng và nhận làm con nuôi. Khi có vụ án Lê Văn Duyệt năm 1833, Lê Văn Khôi bất bình vì cách hành xử của quan lại triều đình, bèn làm loạn, giết quan triều đình và giấy binh khởi nghĩa. Ông được sự ủng hộ của đông đảo người dân miền Nam và Lê Văn Khôi nhanh chóng làm chủ cả lục tỉnh. Triều đình Huế đem quân vào Nam dẹp loạn. Lê Văn Khôi yếu thế phải rút vào thành Phiên An, là tên khác của thành Gia Định bây giờ, cố thủ. Ông mất vì bệnh tại đây năm 1834. Năm 1835, Thành gia định thất thủ, gần 2.000 người, kể cả già trẻ lớn bé trai gái, đều bị đem ra một bãi đất trống chém đầu, rồi chôn trong một hố tập thể gọi là Mã Ngụy.
Mã Ngụy nằm ở đâu trong thành phố Sài Gòn hiện nay? Đó là một điều bí ẩn. Có giả thuyết cho rằng Mã Ngụy nằm ở ngã 6 Sài Gòn hiện nay. Giả thuyết khác thì cho là ở trường Đô Phú Thọ hay ở bệnh viện Bình Dân hiện nay. Nhưng không có gì chính xác cả. Cũng không thấy sử sách nói đến khu đất sau trường Petruski. Thật là một chuyện lạ vì một mồ chôn tập thể khổng lồ như vậy mà không để lại một dấu tích chính xác nào.
Trái lại có một bãi khác không có ma nhưng có chó. Bãi này lòng rất rành, dù là rất sợ chó. Không có hàng rào bao bọc như bãi trước mặt nhà và chạy từ hông nhà về phía sau rộng lắm. Xa xa là một xóm nhà thấp thoáng sau hàng me to, phủ dợp một khu giống như cảnh làng quê, dù đây vẫn là quận 5 của thành phố Sài Gòn. Những người sống trong xóm này có nghề làm xương sâm. Sở dĩ Long dành cái bãi đó vì trong những buổi chiều nóng nực, nếu Long có nhà, thí dụ như ngày thứ năm được nghỉ học, là mẹ sai mang một cái tô bằng nhôm đi vào trong xóm mua xương sâm về cả nhà ăn. Lần đầu bà ngoại đi mua dắt Long đi theo cho biết, sau đó Long phải đi một mình. Mẹ nói phải đi cho dạn dĩ thêm, con trai gì mà nhút nhát quá, mở mồm không ra. Thật ra Long không sợ phải tới nhà người ta nói năng dài dòng gì cả, vì đã mua một lần người ta biết mặt, tới chỉ cần đưa cái tô nhôm và tiền đã biết trước là bao nhiêu rồi, không khó khăn gì. Nhưng mà sợ chó, vì có mấy con chó thấy người lạ là sủa ầm ĩ, mà chó thả rong chứ đâu có dây buộc gì đâu. Thật ra loại chó này không dữ lắm, chỉ sủa vậy thôi, chứ chưa thấy cắn ai bao giờ cả. Nhưng Long sợ thì vẫn cứ sợ. Mẹ nói sợ thì cầm cây gậy theo, nhưng Long nghe mấy đứa bạn nói chó mà thấy người cầm gậy là nó càng sủa dữ hơn nữa. Thấy chó dữ phải ngồi xuống làm như lượm đá liệm thì con chó mới sợ. Nhưng mà ngồi xuống lỡ nó nhào tới cắn thì cắn vào mặt là chết rồi.
Qua được cửa ải chó rồi, đến căn nhà vẫn mua quen. Có một bà già đứng tuổi và một cô bé giúp bà. Lá xương sâm để trong mấy cái thau nhôm to, lần nào Long cũng sang cũng thấy hai bà cháu ngồi vò lá. Long vẫn chưa hiểu làm cách nào mà mấy cái lá hái ở đâu về, vò nát trong nước ra một màu xanh thật đẹp. Rồi chỉ cần lọc lấy cái nước đó để một thời gian là đông lại thành chất thạch mềm mại, trông mát mắt. Có cần phải thêm chất gì cho nó đông lại hay không nhỉ? Long không biết. Đến đó mua thì chỉ thấy hai bà cháu cặm cụi bóp lá bằng tay thôi.
Về nhà, xương sâm được cắt miếng cho vào ly, thêm chút đường cát và nước đá mẹ sai Long đi mua ở quán tạp hóa đầu đường. Quấy đều lên, thạch vỡ thành từng miếng nhỏ. Trời nóng đang khát nước, mỗi hớp xương sâm mát rượi thấm vào cơ thể là một vài giây hưởng cái thú vui bình dị của con người sống gần gũi với thiên nhiên, chưa bị ô nhiễm bởi những hóa chất lan tràn sau này. Thật đáng tiếc khi xã hội tiến lên theo đà văn minh của thế giới, con người lại phải tiêu thụ những món ăn thức uống đóng hộp với bao nhiêu hóa chất bảo quản. Chẳng còn ai tự tay chế biến những món bình dân đơn giản mà tinh khiết như món xương sâm nữa. Trong năm đầu tiên sống ở Sài Gòn này, Long còn khám phá học hỏi được rất nhiều điều. Nhưng chuyện thú vị nhất in sâu vào ký ức cậu bé 7 tuổi là những kỷ niệm trên đường đi học.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc chương 17 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe chương 18 với tựa đề Ngôi Trường Tường Đỏ 1951. Mỹ Lan thân ái kính chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.